chèo thuyền trên sóng phố mênh, bóng in đáy nước giật mình sông mê, nói về như chẳng có về, tàn phai giấc mộng bốn bề chân như gặp nhau mà chẳng nhíu mày, nghe tiếng mà chẳng nghiêng tai xoay đầu, mặc tình mây trắng trời cao, thanh thiên hẳn vậy một màu thanh thiên, chèo thuyền trên sóng phố mênh, bóng in đáy nước giật mình sông mê, nói về như chẳng có về, tàn phai giấc mộng buồn bề chân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2011. Chúng ta học kinh Viên Giác tiếp theo, dĩa số 13. Hôm nay chúng ta học đến chương 11, Bồ Tát Viên Giác thưa hỏi Đức Phật. Thì trước khi chúng ta học kinh đó, chúng ta phải làm gì?
Đem tâm về nhà,
thấy không? Sống với thực tại là đem tâm về nhà. Thì đó, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Tất cả những cái suy nghĩ gì mình bỏ qua hết, mình chỉ biết mình hôm nay mình ngồi đây và bây giờ ngồi đây. Khi chúng ta đem tâm về nhà thì cái tâm chúng ta nó không có dòng rủi chạy, thì thân đâu tâm đó, thì tất cả những vọng tưởng nguyên đảo nó xuống hết rồi. Khi vọng tưởng nguyên đảo xuống hết rồi thì cái bậc tánh, cái tánh giác của mình nó hiển lộ ra và bắt đầu nó soi tỏ tất cả, cho nên vọng tưởng nguyên đảo rơi xuống đó. Quý vị lật trang 81, chương Viên Giác số 11. Bây giờ cô đọc trong kinh văn nha, cái gì cũng dò theo. Lúc đó Viên Giác Bồ Tát ở trong đại chúng từ từ người đứng dậy đảnh lễ chân Phật, giữa phía hữu ba dòng quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, ngài vì đủ chúng con nói rộng về thứ phương tiện của tịnh giác, khiến cho chúng sanh ở đời mạt pháp có được thêm phần lợi ích lớn. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con hiện đã được khai ngộ, nhưng nếu sau khi ngài nhập diệt, chúng sanh ở đời mạt pháp, những người hãy chưa được ngộ tánh Viên Giác, phải an trụ như thế nào để tu tập cảnh giới thanh tịnh Viên Giác này? Và ba thứ tịnh quán trong kinh Viên Giác này, tức là chỉ quán và thiền đó, phải tu hết nào trước? Kính xin Phật giới lòng từ bi, vì chư đại chúng và chúng sanh đời mạt pháp ban cho những lợi ích lớn. Nói như thế rồi, năm vốt gieo xuống đất thỉnh cầu như vậy trước sau ba lần. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát: rằng: tốt lắm thay, tốt lắm thay. Thiện nam tử rằng: như các ông mới có thể hỏi về phương tiện như thế ở Đức Như Lai, để đem lại lợi ích lớn ban cho mọi chúng sanh. Hôm nay nên nghe kỹ, ta sẽ vì ông mà nói đó. Khi đó Bồ Tát Viên Giác vui mừng vâng lời Phật dạy, và chư đại chúng đều im lặng lắng nghe. Đức Phật trả lời rằng: này thiện nam tử à, hết thảy chúng sanh nếu khi Phật còn tại thế, hay sau khi Phật nhập diệt, hoặc ở thời mạt pháp, có mọi chúng sanh nếu đủ căn tánh đại thừa, nếu tin ở tâm đại viên giác bí mật của Phật mình sẵn có, những gì đó nếu quốc tâm tu hành, nếu ở chốn già lam nơi đồ chúng an cư, nếu người có nhiều duyên sự thì tùy phần tư duy quan sát như trước đã nói. Nếu lại không có những duyên sự bận rộn như việc lễ ra thì nên kiến lập đạo tràng, thiết lập từng hạn kỳ, như thiết lập trường kỳ là 120 ngày nhập tức, trung kỳ là 100 ngày nhập tức, hạ kỳ 80 ngày nhập tức, và phải an trí đạo tràng ở nơi thanh tịnh như thời Phật còn tại thế. Nếu như thời Phật còn tại thế thì chỉ nên chính tư duy mà thôi. Còn nếu như Phật diệt độ rồi, phải bài trí hình tượng của Phật để tâm quán sát, mắt tưởng tượng, xin nhớ nghĩ chân chánh coi như Phật còn trụ thế vậy. Trong nơi đạo tràng phải trang trí pha hướng phẩm Phật hương hoa, phải ở 37 ngày đầu, tức là 21 ngày chuyên tâm đảnh lễ chư Phật mười phương, cầu thương xót mà sám hối. Nếu gặp cảnh giới tốt được, an tâm nhẹ nhàng, thì trong 37 ngày đã trôi qua thời rồi, thì tiếp đó chỉ chuyên nhiếp niệm. Ở đây Đức Phật dạy gì đó, cái gì nghe hiểu thì sao không? Bây giờ bắt đầu hạ thủ công vô tu đó vậy. Đức Phật nói á, chúng sanh á, ở đây á, Ngài Viên Giác hỏi nha, hôm giờ á, thì Đức Phật chỉ cho tụi con biết cái Phật tánh nó nằm đâu ở trong thân của tụi con rồi. Rồi tại sao mà nhập không được thì Đức Phật đã nói rồi, tại vì thì đồng học có Phật tánh nó nằm sẵn trong lòng mình đây, tại sao mình nhập không được, phải không? Thì Đức Phật nói làm sao? Tại vì mình tất ngã mà mình nhập không được thôi à. Mình tất ngã là mình dùng cái thân này, thì rồi học đó, mình dùng cái thân này và cái tâm này là cái thân này, thân giả giả hợp này, và mình dùng nó cái tâm là cái tâm cái là cái tâm đức á ha, mình dùng tâm đức này, phân đức này, muốn tu cái này muốn tu cái kia, để cái tâm giả này hành trì lại Phật tụng kinh. Nhưng mà khi á, mình dùng nó giống như mình dùng cái bè qua sông vậy đó, khi mà tất cả những cái vọng niệm nó nổi lên, mà nếu mình không dùng cái tâm giả, tâm giả mình tu, thì những cái vọng niệm nổi lên nó tác động rất là mạnh, giống như sóng thần vậy đó. Nó vô một cái là nó làm cho quậy tan thành, nó rút ra liền, nó không còn nữa. Thì cái phiền não vọng niệm nó có mà nó rất là dễ trừ. Nó có nhưng mà nó giả có, nhưng mà khi mà nó dậy lên thì tác động rất là cao, phải không? Giống sóng thần vô vậy đó. Bởi vậy những cái phiền não dòng niệm nó vô rồi nó sẽ mất, nó không có chủ thể nữa chứ. Nhưng mà nếu mà để cho nó nổi lên vậy thì mình sẽ bị cái tâm của mình sao xuyến tu cũng được. Vì vậy là mình phải nhờ cái tâm giả này và cái tâm giả này để mình tu. Mình tu thì tất cả những cái dòng niệm rơi xuống, phải không? Mình cần nó tu chứ không phải cần không. Nhưng mà mình phải biết nó là giả, nó là mình mượn, giống như chiếc bè mượn qua sông vậy. Khi nó tu, nó chứng, nó đắc, nó ngộ, nó giải, nó chứng được quả này quả kia, là trên đường đi nó chứng quả này, nó bỏ quả này, nó chứng quả kia, bỏ quả kia, chứng quả nào, nó lên từ từ. Mà mình trách nó là ta tu, ta chứng, ta đắc, phải không? Thì rồi đó, mình nói là tôi tu được quả La Hán nè, tôi tu được Tỳ Kheo nè, tôi tu được Bồ Tát nè, tôi bây giờ nhẫn được nhiều nè, phiền não của tôi hơi xuống hết rồi, tôi tu cao, tôi là nhập tất nhiều. Mình nhớ khi mình nói tôi á, là mình nghĩ là cái tâm giả này là ai? Là mình, phải không? khi cái tăng giả này mình mượn nó để cho vọng tưởng điên đảo lặn xuống, khi vọng tưởng điên đảo lặn xuống thì mình còn có cái gì nổ ra? Phật tánh nào, cái tánh giác nó hiển lộ ra liền. Khi tất cả những phiền não rơi xuống thì tánh giác của mình nó hiển lộ ra liền. Mà mình nhờ cái thân này mình tu thì phiền não rơi xuống, mà mình cứ chấp cái thân tâm này, cái thân giả này, cái tâm giả này là tôi, thì mình đã bán tôi rồi, thì mình đâu có nhớ tới cái pháp thân của mình, phải không? Vì vậy mà mình tu nhiều đời nhiều kiếp khổ công, lập tất là tụng kinh, là bái sáng ăn chay niệm Phật đủ thứ, rất là khổ, không đi chơi gì chơi, tôi không mà tôi bị luôn. Nhưng mà chỉ chắc có một cái là tôi được, chỉ có như đó mà nhảy vô trong Phật tánh được. Nó nằm ở trong mình đây, tánh giác biết, cái Phật tánh nằm trong mình đây, cái tánh viên giác nó nằm trong mình đây. Mà tại sao nhảy vô không được? Dễ nó chết là phải, nó ở xa sao? Nó nằm trong mình đây mà mình nhảy vô không được. Là chỉ mình chắc cái thân này nè là mình, thì mình quên cái thân tư á, phải không? Mình chắc đây cái thân này là mình thì mình đâu có nhớ cái thân pháp thân đâu. Cho nên muốn thành Phật phải nhảy vô đâu, nhảy vô pháp thân. Tại cái pháp thân là cái Phật tánh, là cái hạt giống để thành Phật. Mà mình nhảy vô cái thân này là hạt giống luân hồi. Mà mình bán cái thân này là tôi chứng quả, tôi tỳ kheo, tôi thích so, rồi tôi là Bồ Tát rồi. Thì tôi. Thì mình đã cho mình là cái thân giả này là mình rồi. Thì cái pháp thân mình